không phải chết tai nạn, chết bất ngờ, chết của một người kinh nghiệm nó hết dần đi, người đó nhận thấy rõ là từ từ mình sẽ ra đi, từ từ mình không còn quyến luyến dính đến cuộc sống nữa. Tuy nhiên trong cái đó là cái nguyên tắc nói chung, còn trường hợp riêng của mỗi người, có nhiều người hết sức rồi mà vẫn còn ham, nhưng mà bắt buộc phải chết thôi, nhưng mà nó sẽ chết khó, nó sẽ bị khó khăn, nó sẽ bị đau đớn. Thì khi mà chết như vậy á, sau khi mình vào đến cái trạng thái thứ ba, tức là những cái cảm trạng của các cái tâm tình cảm này nó tan hết, thì nó tối mò luôn, tâm thức không còn tác ý được một cái gì, có một cái gì trước nó là một cái biết và có một cái gì được biết nữa. Qua cái trạng thái tối mò đó, tâm thức nó hiện rõ cái bản thể của nó là một cái bản thể vô phân biệt, không ta không người, không năng không sở. Cái bản thể nó sáng rực, nó là ánh sáng, nó là chính cái chân lý của mình. Bản thể đó nó có hai mặt, một mặt trong nó là tính không, cái mặt ngoài nó là sáng rực, cái đó là mình có thể kêu được thể ví dụ. Thành ra như vậy thì vào đến đó thì nó là một trạng thái rất là an lạc. Nhưng mà phải ai là cái người tu tập, ai là cái người mà từng có nghe cái pháp, từng có tu tập trong cuộc sống á, thì cái người đó có hy vọng trú ở trong cái giai đoạn đó một cách lâu. Thế thì cũng phải nói một điều là trong mật giáo họ nói rằng là không phải những người tu tập mới có thể trú ở trong đó, mà đôi khi có nhiều người già trẻ lớn bé gì cũng vậy hết, bởi vì đó là cái bản thể của mình. Cho nên khi mà vào đến đó, có nhiều người người ta có được cái công đức trong cuộc đời, có nhiều người ta có được những cái công đức từ những đời trước, người ta đều có thể trụ trong đó trong một khoảng thời gian. Nếu mà mình trụ trong đó trong khoảng thời gian lâu á, thì cái cơ thể của mình á, nó đều có cái sắc diện là tươi tốt, nó không có tan rã màu đẹp, nó không có trở nên thấy lạnh, thấy xanh xao, thấy ghê rợn. Thì đó là những cái điều, những cái điểm để cho thấy là cái người đó vào đến chỗ quang minh mà đang trụ trong đó. Thì mật tông Tây Tạng nói là những cái vị tu tập cái pháp đó họ có thể trụ trong đó cả tuần lễ, tùy theo mỗi người. Thế thì trong cái trạng thái của những cái vị mà họ có thể trụ được trong đó, thì mình cũng phân ra là ai cũng có thể trụ được trong đó, nhưng ai là người có tu á, thì người đó mới biết sử dụng cái cảnh giới đó để trở thành cái sự giác ngộ, thành cái chứng được pháp thân. Còn cái người bình thường của mình á, là nó sẽ qua đi mất. Cho nên trong cái lúc mà bắt đầu chết, tức là lúc lâm chung, thì lập tức người ta phải làm tất cả những cái điều cần thiết cho cái người mất. Trước hết phải nhắc cho người đó biết người đó sẽ chết và đừng có sợ. Thứ hai là phải làm tất cả những cái quy y tam bảo cho người đó, cho người đó thọ giới và nói người đó phát nguyện thọ giới, phát nguyện quy y tam bảo. Dù người đó đã thọ giới rồi, đã quy rồi, đều làm lại hết, nhắc lại cho người đó. Và phải nói người đó xả hết tất cả tài sản của người đó. Điều này khó nhất là những người giàu. Xả cách nào đây? Cái nghĩa xả là tốt nhất là xả cho tam bảo. Xả cho tam bảo. Theo bên mật giáo thì họ có cái vấn đề thầy trò nó tu tập và Phật pháp nó rất mạnh, cho nên đồng thời là cái đầu tiên là xả thí, bố thí cúng dường cho cái vị thầy của mình. Nhưng mà bên truyền thống của mình cái vấn đề thầy trò nó không có tính chất như vậy, Cho nên cái sàn trong Tam Bảo đó là cái hạng nhất. Tam Bảo trong đó có Phật Pháp Tăng, rồi kế đến đó là mới là chuyện bố thí cho tất cả mọi người. Con người mình luôn luôn còn có tình cảm, tình thương, sắp chết đến đời cũng vẫn còn có cái đó. Thì lúc bây giờ nghĩ con cái, chia của cải này nó cho con cái, chia cho con cái nó không có đúng nghĩa là sàn. Bởi vì con cái của mình còn cái đồng nó không đúng nghĩa là sàn. Nên cái bố thí sàn như vậy. Cái thứ ba nữa là bắt đầu vào pháp. Tức là đầu tiên là mình phải thí xả, quy tâm vào pháp nguyện trở lại rồi thí xả đi. Để hết cái tâm mình vào pháp là phải phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm và đón nhận cái cảnh giới mình sẽ đi đến, đó là sự chết. Và trong đó sẽ có tất cả những cái chân lý mà mình phải theo sự hướng dẫn để chứng ngộ. Người trong suốt cuộc đời của một con người thì mình còn giờ lắm. Còn đầu tiên không? Trong suốt cái cuộc đời của con người của mình tu tập đó, hoặc không tu tập, hoặc là ngoại đạo đi chăng nữa, đối với đạo Phật đó, cái sự giác ngộ của Đức Phật nó là cái chân lý chung của tất cả ngũ tình, chứ không phải của riêng những người Phật tử. Cho nên ngoài đạo ghét đạo Phật, những người ghét đạo Phật, kể cả người đạo Phật, khi mà vào sự chết đó, đều có thể giác ngộ như nhau, tại vì đều trở về cái chân lý của mình hết. Và cái chân lý của mỗi người nó chính là chân lý chung của đạo Phật. Nên đó là điều mình biết cái ý nghĩa của Phật Pháp. Vì vậy mà tuy rằng nó là một pháp môn của Mật giáo, nhưng mà Ngài Liên Hoa Sinh nói là cái pháp môn này nó có thể đem ra áp dụng cho bất cứ một cái tông phái nào của đạo Phật. Và bất cứ một cái con người bình thường, người phàm nào mà vô tình người ta nghe được, người ta cũng có thể được cứu độ, lợi lành vào lúc chết, trong lúc chết đấy đó. Vì vậy mà Ngài Liên Hoa Sinh ca ngợi cái pháp này vô cùng. Bởi vì thực sự đang là mình chết là đâu phải là mình đi theo đạo Phật hay này nọ gì đâu. Mà đi theo đạo Phật nó không phải là đi theo một tôn giáo trong số những tôn giáo, mà đi theo đạo Phật nó chỉ để là mình trở về với chân lý của mình, và mình giải thoát được tất cả những cái đau khổ của chính mình. Thành ra nó không có thuộc vào tôn giáo nào hay cái gì hết. Sở dĩ Đức Phật lập ra cái Phật Pháp để trợ giúp cho mình đắc lực mà làm được cái chuyện đó. Vì vậy mình nhận xét, mình biết, cho nên mình biết cái ý nghĩa chính của đạo Phật nó phải là để xây dựng cái thế gian này, và không phải là để gọi là xây dựng một cái thế lực ở trong cái cuộc sống này để cạnh tranh với những thế lực khác, mà nó chỉ chẳng qua là từ bi tâm của Đức Phật đó. Mà Đức Phật miễn cưỡng phải thuyết pháp để khai ngộ, khai mở cho những người có duyên. Nó đó là một cái điều nó nói lên là Đức Phật không đến với cuộc sống để tranh chấp. Đức Phật dư biết bản chất thật của cuộc sống là gì, mà tại sao đi tranh chấp và xây dựng cái gì trong cái đời sống này. Thế nên cái sự xây dựng của đạo Phật đó là xây dựng cái giải thoát cho chính mỗi con người. Và đặc biệt là vào cái lúc chết mà mới thấy rõ nhất. Đó là cái mà mình nhìn qua sự chết để mình nhận ra được cái ý nghĩa đó của Đức Phật. Thì mới có thể hiểu là khi mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật nói pháp của ta thâm sâu không ai hiểu, cho nên không thuyết pháp nhập niết bàn. Rồi Phạm Vương hiện ra thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Mình có thể đặt câu hỏi là Đức Phật tại sao có từ bi muốn bỏ chúng sinh, muốn nhập niết bàn? Vậy thì Phạm Vương mới là từ bi. Thì mình phải nghe cái ý nghĩa trước đó của Đức Phật. Pháp này quá thâm sâu, nói là người ta không hiểu. rồi người ta hủy bán nữa. Thành ra cái mà không thuyết pháp của Đức Phật đó, nó xuất phát từ tự tâm. Và sau đó cái chấp nhận lời thỉnh cầu thuyết pháp của Đức Phật nó cũng xuất phát từ tự tâm. Nên